103, nói về tánh không, phước nghiệp và thọ nghiệp.
Như những lần trước, các vị để ý đó, tham thiền về cái cách là quán chiếu, tư duy quán chiếu về thân, rồi tham quán, tham thiền tư duy quán chiếu về tâm, rồi cũng tham thiền rồi tư duy quán chiếu về cảnh, rồi cảnh là cảnh bên trong, cảnh của nội thân là ngũ ấm, cảnh của ngoại cảnh là hiện tượng vạn hữu. Về phần ngũ ấm đó thì Phật tử nên để ý đó, cái từ ngũ ấm là cái thân tâm của chúng ta là nó nằm ở trong ngũ ấm, gọi là nội ngũ ấm. Còn ngoại ngũ ấm là sơn hà vũ trụ, cũng là ngũ ấm, mà nó là ngoại ngũ ấm. Cũng như tôi thường nói về đông y học, người ta gọi là vũ trụ là thiên địa, đại thiên địa. Còn con người nhân thân là tiểu thiên địa. Trong nhân thân của con người, nó cũng đủ những cái tánh, cái chất của vũ trụ có. Cái gì có trong vũ trụ, nó gom lại, nó thành ra cái tánh và cái chất của cái thần ngũ âm. Ngược lại, cái gì, cái tánh gì đã có, cái chất gì đã có trong thần ngũ âm, thì nó có ở ngoài vũ trụ, ngoài đại vũ trụ, ngoài đại thiên địa. Do vậy mà y học ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Điều đó là đúng, đúng chân lý. Vũ trụ là đại thiên địa, nhân thân là tiểu thiên địa. Phật học thì nói rằng là cái thân ngũ ấm là tiểu vũ trụ, mà cái vũ trụ bên ngoài là đại vũ trụ. Cái đó cái cần phải để ý nhớ cái đó. Vì vậy mà cái gì ở ngoài có, ở ngoài vũ trụ có là trong nhân thân có, nhân thân có là ngoài vũ trụ có, vì nó là cái mình học Bát Nhã gọi là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Do vậy cho nên là cái không nó duyên khởi, nó hình thành ra cái có. Cái có là cái và nó là nó cái kết quả của các cái không, cái thành tựu, cái kết quả, cái duyên khởi hình thành bởi các cái không. Do vậy cho nên dùng cái nhãn quan của Phật học mà nhìn á, của người tu Phật mà nhìn á, thì trong cái mình gọi là hư không vô tận á, trong hư không đó nó có tất cả những cái tánh và cái chất của cái có. Ngược lại trong cái mà mình gọi là có, ví dụ như là núi sông đất liền, trời tăng mấy nước, có cây hoa lá, cụ thể gần gũi nhất là cái thân ngũ ấm của con người. Khi mà nó chết đi, nó tan rã đó, gọi là nó diệt đó, thì nó lại hòa tan vào trong, nó trả về cho cái tấm và cái chất vốn có trong cái tánh không bao la của vũ trụ. Nó từ nên cái tánh không trong vũ trụ, nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân ngũ ấm. Vậy thì thân ngũ ấm là cái kết quả của sự duyên khởi và hình thành do cái tánh không của vũ trụ. Rồi khi con người mà diệt đi chết thì chết mất là thể xác, chứ còn là những cái tấm về cái chất của ngũ ấm đấy, của ngũ ấm của thất đại nó rộng ra thì đâu có trả gì đó. Cái gì nó thuộc về cái tấm sắc thì nó trả về cho sắc, cái gì nó thuộc về cái tấm thọ tưởng hành thức là không thì nó trả về cho không. Tánh nào trả về cho tánh ấy, hòa tan vào trong tánh ấy của cái tánh không, trả về cho tánh không trong vũ trụ. Rồi tùy theo cái phước nghiệp, nó có cái ngộ lắm, cái phước nghiệp mình làm mà không, nó không có mất. Cái phước nghiệp làm không có mất, nó không có mất, cái ví cũng giống như là mình đi học vậy đó. Mình học thầy giáo giảng cái này cho mình nghe thực vật, động vật, khoáng vật và khoa học vân vân, mình nghe không có lấy cái gì của thầy giáo hết á. Nhưng mà rồi á, học 5 năm 10 năm sau rồi mình làm lại cái ông thầy giáo đó, mình nói lại những cái của ông thầy giáo đó, của ông bác học đó, ông truyền đạt cho mình, rồi mình lấy ra mình xài hết, xài được hết. Thậm chí từ cái cơ sở đó mình lại tư duy, mình quán chiếu, mình thăm thiền thì nó lại là phát minh ra hơn cái của ông thầy giáo dạy mình cũng có. Đó, thì cái mà nó không có mất đó, mà nó trả về đó. Thì mình đi học rồi thì tối về thì mình ngủ giấc thì giống như mình trả về cho thầy giáo hết rồi đó chứ. Nhưng mà kỳ thật là trả về thì trả, của thầy giáo còn của thầy giáo. Mà cái nhớ ở trong mình, ở trong cái đầu mình, trong cái trí của mình đó, thì nó vẫn không có mất. Cứ như thế mà mình quân tập cái học đó, cái học của thầy giáo đó, mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày mỗi nhiều. Thế thì sau đó rồi mười mấy năm trời đi học vậy đó, mà không có cái gì mất hết, không có lấy cái gì của thầy giáo. Vậy mà nó có trong đầu, trong trí mình. Rồi sau đó mình làm, đem ra ứng dụng cái của thầy giáo dạy, của các ông bác học, các ông tiến sĩ, các ông giáo sư dạy cho mình đó, bằng cái đó, thậm chí hơn cái đó cũng có. Thế vì là cái phước nghiệp và cái thiện nghiệp đó, nó cũng như vậy. Sau khi cái thân ngũ ấm mất đi, con cũng vậy, mà mất cũng vậy, nó không có mất cái gì hết. Cái phước nghiệp, cái thiện nghiệp đó nó không có mất. Cho nên là khi mà ngủ quẩn, cái thân ngủ quẩn hay là cái thân ngủ ấm của mình mà chết mất đi rồi đó, thì còn cái phước nghiệp hay cái thiện nghiệp đó, nó vẫn trả về, đâu nó trả về đâu. Sắc ấm trả về cho sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nó trả về câu gì đó. Nhưng mà rồi nó không có mất cái gì hết. Sau đó nó, mình trong lúc mà mình gọi là tu hành đó, mình loại bỏ những cái ác nghiệp, mình loại bỏ bớt thì cái là nó chưa có một lần một đời tu có thể nó chưa bớt đâu, nó chưa hết đâu. Loại bỏ bớt ác nghiệp thì cái lần sau đó đó nó cũng kết tụ lại thành ngũ ấm, mà ngũ ấm này cái chất liệu nó trong sáng hơn, sạch sẽ hơn, giống như mình nấu nước đường, mình làm bánh vậy đó. Mình không lần đầu mình làm bánh mà mình nấu nước đường mình không có lượt đó, thì nó còn cặn còn bã, ăn có thể nó còn ra rạo trong bánh đó. Rồi sau đó rồi mình nước mình cũng lọc cho kỹ, rồi đường mình cũng lọc cho kỹ, mình nấu đường mình lọc á, thì mình làm bánh cái đợt sau này, mình nấu chè cái đợt sau này á, nó không còn rạo nữa, thế là nó sạch hơn nữa rồi đó. Rồi lần sau nữa đó thì đường trong sống trong cái thời đại văn minh khoa học hơn á, thì đường tự người ta làm ở trong nhà máy nó sạch rồi, thì mình mua đường cát trắng ha. Rồi nước thì có khoa học nó bán cái nhà cái bình lọc nước lọc thiệt kỹ rồi đường cũng lọc kỹ rồi mình xay bột, mình làm gạo, mình nấu đậu rồi cũng kỹ hết rồi, thì chè lần này nó, cái nước nó không đỏ nữa, bởi vì mình nấu đường cát trắng. Rồi bột gạo mình lọc kỹ, rồi mình nấu nhân đậu rồi lọc kỹ, thì cái lần chè lần này là trắng. Chè cũng là chè trôi nước, nhưng mà lần này trắng, mà ngọt, mà ăn không có bị cát sạn. Đấy, bà để là ví nó như vậy đó, tức là mỗi một lần mà mình có dặn lọc của các cái chất liệu, cái nguyên liệu để mình nấu chè, mà mỗi lần mình có dặn lọc sạch hơn thì nó lần lần nó trong sạch hơn. Thành ra cái việc tu hành của mình là vậy. Thành ra khi mà mình tu tập đó, nó dặn lọc lần lần những cái câu ấy. Câu quế là câu quế của tâm thì nó mới là khó gặn lọc, với câu quế của thân thì của cái phần vật chất thì nó dễ, cho nên cái gì nó dơ trong thân mình nó dính cái đồ dơ, đồ hôi, đồ thối, đồ tâm gì đó mình rửa dễ, nhưng mà cái câu quế của tâm nó mới là khó. Vì vậy mà tu phải tu cả thân, tu cả tâm, mà tu tâm thì khó hơn là tu thân. Phiền não vô minh nó thuộc về tâm, mà mình gột rửa được đó. Bởi vì vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là cái tánh trong sáng thanh tịnh, là Phật tánh. Cho nên gột rửa hết cái câu quế của thân thì cũng gột rửa được cái câu quế của tâm. Rồi sau đó nó còn lại cái tinh anh, mình tu hành dễ hơn. Và cái thân cuối cùng là mình có thể thành vô thượng bồ đề, giống như Phật Thích Ca vậy. Rồi nói tới Phật Thích Ca mà tu hành thanh tịnh là thành Phật đó, hôm nào tôi sẽ nói thêm. Phật Thích Ca đó thì cũng là một con người như chúng ta vậy, nhưng mà nhờ cái phước nghiệp đó tu nhiều đời, mà Đức Phật gọi là Tam Ả Tăng Kỳ. Tôi thấy cái thân Phật Thích Ca đó là cái thân cuối cùng. Cuối cùng, cái lần đó là lần cuối cùng để gạn lọc, là lần cuối cùng thật sạch, thành Phật. Chứ còn không phải là Phật Thích Ca, Thái Tử Tất Đạt Đa là như một người thường khác rồi thành Phật được đâu. Do vậy cho nên nếu mà ai đó mà thấy Đức Phật Thích Ca mà sanh tại cái thành Cực Tiền La Vệ đó, rồi thành Phật đó, hiểu như vậy là cạn lắm, chưa trúng. Mà muốn hiểu Phật Thích Ca là phải học cái câu là tỳ gia thành lý bất tàn sanh, Cực Tiền La Vệ không có tình sanh ở đó. Nếu nói về Phật thì không phải là Phật sanh tại Cực Tiền La Vệ. Phật pháp sanh không phải sanh tại Ca Tỳ La Vệ. Cho nên khi mà nói tới cái chữ Phật là đừng có nói tấm mật ông. Không có tấm Phật được đâu. Cái câu mà tôi đang nói đây là câu đó là của cái bài tụng tán để tấm Phật đó. Thì gia thành lý bất tăng sanh. Gọi là Phật thì phải hiểu rằng là như cái bài mà tôi, những bài, cái loạt bài tôi nói vừa rồi. Phật thì pháp sanh Phật. Mà pháp thì Phật cộng với bát nhã, cộng với giải thoát thì mới thành ra một vị Phật. Mà mình cần phải nhớ hoài cái Phật đó, niệm Phật cho ta, nhớ Phật hoài là nhớ cái đó. Thành ra Phật mà ta học á, ta phải học và ta cần học á, là đừng có tưởng tượng Phật cốt ở trên bàn. Kể cả cái tượng mà làm tượng Phật Thích Ca để mà tưởng tượng cũng không trúng. Mà tùy ra thành lý bất tàn sanh, Phật không phải là một người ở trong cái thành cái Tỳ La Vệ đó là Phật. Rồi ở cái rừng Ta La cũng vậy, Ta La Thọ Giang bất tàn diệt. Đức Phật không có chết, không phải chết tại cái rừng Ta La Sâm Thọ như chúng ta tưởng. Cho nên là Phật là bất sinh bất diệt lão Cù Đàm, cái dòng họ Cù Đàm tức là dòng họ Phật đó, là không có sanh và không có diệt, bất sinh bất diệt lão Cù Đàm. Nhãn trùng sáng kiến trùng thêm viết, người nào thấy mình có tấm Phật là người đó, cái con mắt của mình bị bụi rớt vô con mắt rồi, nghĩa là mình thấy không còn là chính xác nữa, bị bụi rớt vô rồi. Chứ cái người mà con mắt không có bụi rớt á, là không có thấy mình tấm Phật đâu. Phật không có tấm được. Phật không có ở trong cái tượng của nghệ sĩ, nghệ nhân, thợ đúc đồng thợ đúc xi măng họ làm đó, không có Phật ở trong đó. Cho nên mình nói mình tấm Phật là cái người đó là những người bị bụi rớt trong con mắt rồi. Cái vấn đề nó sâu sắc lắm, cho nên mà mình học là mình phải tham thiền là vậy đó. Tấm Phật cũng phải tham thiền chứ ào ào đi tấm Phật đó. Phật ở đâu mà tấm, làm gì tấm được Phật.